Lạy Chúa Giêsu Christ, một lần nữa chúng con đến trước lời của Ngài. Xin lời của Chúa giúp chúng con hiểu để chúng con sống cho Ngài. Có điều nào trong cuộc đời của chúng con chưa đạt đến sự trọn lành trong lời của Chúa thì xin Chúa giúp cho chúng con. Chúng con xin Ngài bao hộ chúng con bởi sự sâu dần của Đức Thánh Linh để kẻ nói người nghe đều được sứ điệp từ lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta mở ra trong bài chương trình, chúng ta đọc lại cái câu gốc mà chúng ta đã đọc từ sáng tới giờ. Rất là ngắn, chỉ có một phần thôi, có thể chúng ta thuộc cái câu gốc này, thuộc lòng câu gốc này, nhưng mà khi thuộc lòng thì chúng ta để ý một vài cái chữ mà nó sẽ liên quan tới bài giảng buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng đọc: thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Thánh Christ. Buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái đề tài có thể nói là liên tiếp trong tháng Giêng này. Đầu năm thì chúng ta suy nghĩ đến điều quan trọng nhất, phần thứ nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ đến một cái điều quan trọng nhất nữa. Nhưng mà cái điều thứ hai chúng ta sẽ suy nghĩ ở đây. Điều quan trọng nhất đầu tiên mà chúng ta suy nghĩ trong đầu năm đó là gì? Đó là chúng ta yêu Chúa không? Yêu Chúa phải là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Không chỉ trong năm 2011 này, nhưng mà ước ao rằng đó là cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta cho đến khi mà chúng ta gặp mặt Chúa. Điều quan trọng thứ hai buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến cũng có một chữ thôi, đó là được Chúa. Quý vị nhớ điều này: yêu Chúa và được Chúa, đó là điều mà chúng ta suy nghĩ. Như chúng ta đã suy nghĩ trong đầu năm thì cái điều quan trọng nó không phải là quá khứ. Cái khúc kinh thánh mà chúng ta đọc, chúng ta đã thấy rất là rõ sứ đồ Phao-lô nói với ông thì cái điều quan trọng nó không phải là những gì của quá khứ. Bởi vì nếu mà so với những người khác thì cái quá khứ của ông từ câu 4 cho đến câu 6 thì nó rất là gọi là rất là tự hào về cái quá khứ của mình. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô nói đối với tôi cái chuyện quá khứ đó nó không có gọi là không có nghĩa lý gì ở trong cuộc đời theo Chúa của tôi. Chỉ có một điều quan trọng, đó là hiện tại. Và hiện tại ông nói là gì? Ông được Chúa. Ông nói rằng ông xem tất cả những điều đó như là rơm rác. Tất cả những điều đó, tất nhiên là tất cả những cái quá khứ của ông, tất cả những điều đó ông nói rằng nó không có giá trị gì đối với ông trong hiện tại. Bởi vì cái hiện tại của ông nó quan trọng nhất, đó là ông được Thánh Christ. Cho nên buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ cái điều quan trọng nó là hiện tại, cái điều quan trọng là những gì chúng ta bước theo Chúa trong tương lai. Nói điều này thì chắc chắn rằng chúng ta đã trải qua cái kinh nghiệm. Chúng ta yêu ai thì chúng ta muốn được người đó, phải không? Chúng ta yêu một người thì chúng ta ước ao rằng trước sau gì người đó cũng thuộc về mình, chúng ta được người đó. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi tin chắc rằng khi chúng ta đã yêu ai thì chúng ta đã từng trải cái điều đó. Vì vậy yêu Chúa cũng vậy. Chúng ta yêu Chúa thì chúng ta phải ước ao là chúng ta được Chúa ở trong đời sống của mình. Còn nếu mà chúng ta nói chúng ta yêu nhưng mà chúng ta không có muốn được người đó thì nói một câu rất là gọi là lạnh lùng, đó là yêu qua đường thôi, yêu bằng đầu môi chót lưỡi mà thôi. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta yêu Chúa nhưng mà nếu chúng ta chỉ nói trên đầu môi chót lưỡi và chúng ta không bao giờ muốn Chúa ở trong đời sống của mình, không muốn được Chúa, đó là cái yêu qua đường đối với Chúa thôi. Chúng ta yêu Chúa nhưng mà chúng ta nói thôi Chúa đừng có, con không có muốn được Chúa, tại được Chúa con sẽ không làm được điều này, được Chúa ở trong đời sống của con thì con sẽ không làm điều kia, đủ mọi thứ. Cho nên chúng ta nói là con yêu Chúa đủ rồi nhưng mà Chúa đừng có vào trong cuộc đời của con, Chúa đứng bên ngoài đi. Đó là cái điều yêu ở trên đầu môi chót lưỡi, yêu qua đường. Và tôi tin chắc rằng khi chúng ta trong tuổi thanh thiếu niên, tuổi mà cặp kè thì chúng ta hiểu điều này rất là rõ. Chúng ta nói chúng ta yêu người nào đó nhưng mà nói bước xa hơn chút nữa chúng ta dừng lại thì đó không phải là yêu Chúa, không phải là yêu cái người đó. Cho nên điều quan trọng đầu tiên mà chúng ta đã học đó là chúng ta yêu Chúa. Nhưng mà khi yêu Chúa chúng ta cũng phải bước đến cái bước thứ hai, đó là chúng ta muốn được Chúa. Cho nên buổi sáng nay chúng ta suy nghĩ điều đó. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy những gì quá khứ nó không có quan trọng. Ông bỏ tất cả những gì của quá khứ để ông chỉ được một điều, đó là ông được Chúa. Hay là cái câu kinh thánh chúng ta đọc, đó là được Thánh Christ. Chúng ta đặt câu hỏi là được Chúa hay là được biết Chúa hay là được Thánh Christ thì chúng ta để làm gì? Hay là được Chúa thì chúng ta có những cái gì? Thì sứ đồ Phao-lô nói trong từ câu câu 9 trở đi, câu 8 trở đi, thì chúng ta thấy có những cái điều mà chúng ta được ở trong Chúa. Thứ nhất, được Chúa để chúng ta ở trong Chúa. Đây là cái điều mà như ta nói đó, lắm khi chúng ta muốn yêu người này, yêu người kia, nhưng mà chúng ta không muốn được người đó để ở trong người đó. Nhưng mà Chúa thì Chúa nói gì? Chúa muốn chúng ta được Chúa và Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa. Nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay nghĩ rằng mình tin Chúa là đủ rồi, mình tin Chúa, mình theo Chúa là đủ rồi, còn cái chuyện mà Chúa ở trong tôi hay tôi ở trong Chúa thì cái chuyện đó từ từ đã, để cho con làm những cái chuyện này, những chuyện kia như tôi nói đó, cho con làm những cái chuyện đó xong rồi Chúa đến với con, Chúa ở trong con. Nhưng mà nhiều người không hiểu rằng theo Chúa là một cái tiến trình, Chúa ở trong đời sống của chúng ta và chúng ta ở trong danh của Chúa mỗi ngày. Chúng ta được Chúa rồi, nhưng mà nếu chúng ta không tiếp tục bước đi ở trong Chúa thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ đem lại cái kết quả cho Chúa hết. Đó là điều mà Chúa Giê-xu đã khẳng định: ngoài ta thì các ngươi chẳng làm chi được. Giăng đoạn 15 câu 5. Chúa kêu gọi con dân của Chúa hãy ở trong Chúa và Chúa ở trong người đó để người đó có kết quả. Nhưng mà Chúa khẳng định một điều là nếu mà các con không ở trong ta thì các con không có kết quả gì hết. Nếu quý vị đọc Giăng đoạn 15 thì quý vị sẽ thấy rõ điều đó. Chúa nói, Chúa khẳng định: vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Chúng ta có thể múa may, chúng ta có thể làm bất cứ mọi sự, nhưng mà nếu chúng ta không ở trong Chúa thì chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ thấy cái kết quả phục linh ở trong hội thánh của Chúa, hay là trong gia đình của chúng ta, hay ngay cả trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể làm bất cứ mọi sự, ngoài Chúa đó thì cái kết quả chỉ là cái kết quả của xác thịt. Cái kết quả của xác thịt thì quý vị biết nó đã đi về đâu rồi. Cho nên Chúa khuyên chúng ta, Chúa khuyên một chúng ta một cách nhẹ nhàng, cũng trong Giăng đoạn 10-15 câu 4 đó, Chúa nói rằng: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Chúa kêu gọi mỗi cuộc đời của chúng ta đặt mình vào ở trong Chúa, để rồi Chúa ở trong chúng ta, và khi đó chúng ta sẽ có kết quả cho Chúa. Và không chỉ Chúa khuyên, cái lời khuyên trong Giăng đoạn 15 câu 4 đó có một cái lời cảnh cáo trong đó nữa. Một lời cảnh cáo mà tôi muốn đọc để chúng ta cùng suy gẫm, để mình xét lòng mình. Giăng đoạn 15 câu 4 thì Chúa nói: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Và Chúa cảnh cáo là nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Chúa khẳng định điều đó, Chúa cảnh cáo điều đó. Cho nên mỗi cuộc đời của chúng ta được Chúa, nhưng mà chúng ta phải ở trong Chúa. Cuộc đời của chúng ta phải ở trọn vẹn ở trong Chúa, thì khi đó chúng ta mới có kết quả cho Chúa. Và đó là điều mà sứ đồ Phaolô ông hiểu điều này. Ông nói ông bỏ quá khứ để ông được Chúa, được ở trong Chúa. Và với cái kinh nghiệm, với cái từng trải đó, ông ghi lại những cái lời khuyến khích dân sự của Chúa từ sách Roma cho đến sách Timôthê. Nếu quý vị đọc, quý vị sẽ thấy hai cái chữ mà ông lặp đi lặp lại rất là nhiều, đó là ở trong Chúa, ở trong Chúa Jesus Christ, in him, in Christ. Hai cái chữ đó ông lặp đi lặp lại rất là nhiều, bởi vì ông hiểu rằng cuộc đời của ông sẽ không có giá trị gì, cuộc đời của ông sẽ không có kết quả gì, và ngay cả cuộc đời của mỗi cơ đốc nhân mà ông gửi đến những cái lá thư đó sẽ không có kết quả gì hết, cho đến khi mỗi cuộc đời của chúng ta giấu mình ở trong Chúa. Chúng ta giấu mình ở trong Chúa, chúng ta ẩn mình ở trong Chúa, thì cái việc làm của Chúa, sức sống của Chúa sẽ bao phủ chúng ta, và chúng ta sẽ làm có kết quả cho Chúa. Cho nên ông lặp đi lặp lại rất là nhiều cái kinh nghiệm, cái từng trải của ông trong cái sự ở trong Chúa. Và đó là điều mà sứ đồ Phaolô nói là ông bỏ tất cả mọi thứ khác hết. Quá khứ của ông, lịch sử của cá nhân, của gia đình ông thật là gọi là đặc biệt, nhưng mà ông nói tất cả những điều đó cũng chỉ là rơm rác, chỉ là cái giá trị tạm thời mà thôi. Nhưng mà khi ông ở trong Chúa thì ông mới thấy được, ông mới kinh nghiệm được cái giá trị đời đời. Và đó là lý do mà ông bỏ tất cả mọi sự để ông được ở trong Chúa. Chúng ta ngày hôm nay thì sao? Mình muốn giữ cái gì đó để rồi mình không ở trong Chúa, hay là chúng ta muốn bỏ tất cả mọi sự để chúng ta ở trong Chúa, để rồi trong công việc làm của chúng ta, dầu lớn dầu nhỏ, thì chúng ta cũng đem lại cái kết quả cho Chúa. Cho nên đó là điều đầu tiên mà chúng ta suy nghĩ. Điều quan trọng nhất đó là chúng ta được Chúa, được Chúa để ở trong Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa, ở trong sự chúc phước của Ngài. Điều thứ hai chúng ta suy nghĩ, được Chúa để biết Chúa. Có lẽ cái câu chúng ta nghe nó hơi ngộ ngộ, nhưng mà được Chúa để biết Chúa là sao? Chữ mà ông Phaolô ông dùng ở đây là gì? cho đến nỗi tôi biết Ngài, cho đến nỗi tôi được biết Ngài. Trong câu 10 của Philip đoạn 3 câu 10 đó, ông muốn được Chúa, ông bỏ tất cả mọi thứ để ông được Chúa, để rồi ông biết Chúa ở trong đời sống của ông. Ông biết Chúa trong cái kinh nghiệm, biết Chúa ở trong cái tình trạng đời sống của ông. Và ông xem rằng đó là cái điều quan trọng nhất ở trong đời sống của ông. Và tôi không biết quý vị và quý vị như thế nào, nhưng mà trong đời sống theo Chúa của chúng ta, nếu chúng ta không biết Chúa nhiều hơn thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ không kết quả cho Chúa. Một trong những bài hát mà tôi rất thích đó là Thánh ca 230. Mà có dịp Hội Thánh của Chúa chúng ta tập bài đó, và chúng ta có thể hát, để rồi mỗi người có thể hát ở nhà một mình, hát mỗi khi mà chúng ta ở chỗ riêng tư chúng ta với Chúa, biết nhiều hơn về Giê-xu. Thánh ca 230. Lòng của chúng ta phải ước ao rằng mỗi ngày chúng ta biết Chúa nhiều hơn. Và cái điều biết ông Phaolô nói đây không phải là biết trên lý thuyết. Biết ở đây không phải là biết về những cái mỹ đức, biết về những cái thuộc tánh của Chúa. Nếu chúng ta muốn biết điều đó rất là dễ dàng, chúng ta vào trường Kinh Thánh chúng ta học, hay là chúng ta mở sách vở rồi chúng ta học, thì chúng ta biết ngay Chúa có những cái mỹ đức nào, Chúa có những cái đặc tính nào, những cái thần tánh của Chúa, những cái ca nhân tánh của Chúa, tất cả mọi cái chúng ta biết rất là dễ về Chúa trong cái lý thuyết. Nhưng mà sứ đồ Phaolô không nói điều đó. Sứ đồ Phaolô không nói rằng tôi được biết Chúa là Đức Chúa Trời giáng thế làm người, Chúa đó đã giáng sinh ở nơi chuồng chiên mái cỏ, Chúa đó chết trên thập tự giá, rồi Chúa đó sống lại và Chúa đó thăng thiên, nhưng mà Chúa đó không có đụng chạm gì đến cuộc đời của tôi hết. Sứ đồ Phaolô không nói điều đó. Ông biết Chúa có nghĩa là Chúa đụng chạm trong cuộc đời của ông. Chúa đã đụng đến cái cuộc đời của ông và ông từng trải cái sự đụng chạm đó, chứ không phải biết ở trên lý thuyết. Chữ biết ở đây mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Như tôi nói đó, nó không chỉ nói đến cái sự hiểu biết đơn thuần như tôi vừa nói, nhưng mà chữ biết ở đây nói đến một cái mối liên hệ, cái sự gắn bó chung đụng với nhau mà cái người mình biết đó. Và cái chữ biết đây nó cũng cùng mang một cái ý nghĩa trong cái hình ảnh ông Adam và bà Eva biết nhau, hai người đó sống chung với nhau, gần gũi với nhau, chung đụng với nhau. Và cái chữ Kinh Thánh dùng trong Sáng Thế Ký đó là Adam biết Eva là như vậy. Cho nên cái sự biết mà sứ đồ Phaolô muốn nói ở đây đó là ông muốn biết Chúa một cách sâu thẳm ở trong cái mối liên hệ với Chúa mỗi ngày, cái sự gắn bó của ông với Chúa trong đời sống của ông, cái sự chung đụng giữa ông và Chúa có một cái gì đó đụng chạm lại. Và đó là cái sự hiểu biết mà sứ đồ Phaolô muốn nói, chứ không phải là chỉ biết trên lý thuyết Chúa như thế này, Chúa như thế kia, nhưng mà nó phải đụng chạm vào trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Và đó là điều ông nói là cho đến nỗi tôi được biết Ngài, bởi vì tôi được Chúa thì tôi có thể được biết Chúa, như là tôi có thể rờ đụng Chúa ở trong đời sống của tôi với Chúa. Và đó phải là đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Đó phải là điều quan trọng của tôi và quý cụ quý bạn dân. Chúng ta biết Chúa một cách tường tận ở trong cái kinh nghiệm, trong cái mối sống, trong cái liên hệ, trong cái sự chung đụng, Chúa đụng chạm vào tâm lòng của chúng ta. Còn không thì chúng ta cũng sẽ chỉ biết Chúa trên kinh nghiệm. Chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta biết Chúa yêu thương, nhưng mà cái sự yêu thương đó, cái đời sống của Chúa đó, nó không có đụng chạm trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta sống một cách lơ đễnh trong cái sự yêu thương, vì chúng ta không biết Chúa ở trên cái kinh nghiệm của sự yêu thương. Chúng ta học lời Chúa, chúng ta biết Chúa là sự tha thứ, nhưng mà cái sự tha thứ trong cái đời sống của Chúa đó, nó không có đụng chạm vào cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta dửng dưng trước mọi thứ, để rồi chúng ta không chấp nhận sự tha thứ trong đời sống của mình. Cho nên điều sứ đồ Phaolô nói là tôi bỏ tất cả mọi sự để tôi biết Chúa. Tôi biết Chúa trong cái kinh nghiệm, trong cái sự sống của Chúa, nó phải thực hành ở trong đời sống của tôi. Đó là biết Chúa ở trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Nếu ngày nào đó chúng ta biết lời Chúa trên Kinh Thánh mà lời đó không đụng chạm vào trong cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của chúng ta không có một cái mối liên hệ nào mà nó gọi khăng khít với Chúa trong sâu thẳm của cuộc đời của chúng ta, thì lúc đó chúng ta chưa gọi là chúng ta biết Chúa. Biết Chúa nó phải đụng chạm tới đời sống của chúng ta. Và trong đời sống đó, trong kinh nghiệm đó, ông ước ao rằng con dân của Chúa cũng nhận được cái sự hiểu biết đó. Và ông cầu nguyện, mỗi khi ông đến với Chúa, ông cầu nguyện thì ông xin Chúa cho dân sự của Chúa cũng nếm biết cái sự hiểu biết Chúa đó. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17 và 18, nói đến cái tâm tình của ông, cái lời cầu nguyện của ông: tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra cho anh em, để anh em nhận biết Ngài, lại soi sáng mắt của lòng anh em. Nếu chúng ta đọc mà chúng ta suy nghĩ từng lời, chúng ta thấy nó cũng hơi lạ phải không? Ông nói là lại soi sáng con mắt của lòng anh em. Tấm lòng của chúng ta có mắt không quý ông bà anh chị em? Sứ đồ Phaolô nói là Chúa soi sáng cái con mắt của cái tấm lòng chúng ta, để chúng ta có thể nhận biết Chúa. Nhận biết Chúa trong cái mối liên hệ, nhận biết Chúa trong cái sự đụng chạm giữa Chúa và chúng ta trong cái đời sống mỗi ngày. Ông Phaolô ông cầu nguyện cho dân sự của Chúa điều đó. Bởi vì ông biết rằng ngày nào mà dân sự của Chúa chưa biết Chúa ở trong cái kinh nghiệm, trong cái từng trải đó, thì ngày đó con dân của Chúa chỉ có cái bề ngoài và nơi đốc nhân mà thôi. Cho nên đó là điều quan trọng nhất đối với sứ đồ Phaolô, và ông muốn chuyển tải cái điều quan trọng đó cho con dân của Chúa, để chúng ta có thể bước đi ở trong sự hiểu biết Chúa trong chính đời sống cá nhân của chúng ta. Câu hỏi tôi muốn đặt ra để chúng ta suy nghĩ: quý vị và tôi biết Chúa ở mức độ nào? Như tôi nói, chúng ta biết Chúa trên cái quyển Kinh Thánh mà chúng ta đọc mỗi ngày, hay là chúng ta biết Chúa qua sách vở, hay là chúng ta biết Chúa qua người khác nói lại? Ồ, cái điều này tôi nghĩ rằng chúng ta biết rất là dễ. Bỏ ra chừng vài ba ngày, chúng ta có thể đọc hết tất cả mọi sách nói về Chúa. Bỏ ra một hai tuần, chúng ta có thể đọc hết Kinh Thánh. Và bỏ thì giờ, chúng ta có thể đến tối thứ năm, tối thứ bảy, chúng ta nghe mục sư, nghe người hướng dẫn nói về Chúa. Nhưng mà cái sự hiểu biết đó, nó có đụng chạm đến đời sống của chúng ta không? Đó là điều mà tôi muốn chúng ta suy nghĩ. Biết Chúa trên Kinh Thánh là điều tốt, nhưng mà cái sự hiểu biết đó, nó phải đi đến một cái mức độ mà chúng ta đụng chạm với sự hiểu biết Chúa trong đời sống cá nhân của chúng ta. Biết Chúa ở trong những sách vở là điều tốt, nhưng mà những điều đó nó phải biến đổi ở trên đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể sống cho Chúa bởi tấm lòng biết Chúa đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi mỗi cuộc đời của chúng ta biết Chúa ở mức độ nào, và chúng ta sống với Chúa trong sự hiểu biết đó để làm sáng danh Chúa. Một trong những điều mà mục tiêu mà tôi đặt ra trong năm nay đó là chúng ta đọc Kinh Thánh. Trong 2 năm chúng ta sẽ đọc hết. Nhưng mà nếu chúng ta đọc Kinh Thánh đó mà nó không có đụng chạm gì đến tâm lòng của chúng ta, Chúa ở trong Kinh Thánh đó không có đến với tâm lòng của chúng ta, thì chúng ta đọc 10 năm qua 5 lần Kinh Thánh cũng không có ích lợi gì cho chúng ta hết. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta được Chúa, để chúng ta ở trong Chúa, chúng ta được Chúa để chúng ta biết Chúa nhiều hơn mỗi ngày và trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta được Chúa để cái điều quan trọng kế tiếp đó là trở nên giống Chúa. Cuối của câu 10 thì ông nói rằng: và quyền phép của sự sống lại Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi trở nên giống như Ngài trong sự chết. Chúng ta ở trong Chúa để chúng ta biết Chúa. Nhưng mà biết Chúa xong, cái kết quả cuối cùng đó là chúng ta phải giống Chúa trong cái sự hiểu biết. Nhiều khi chúng ta có thể ở trong Chúa, chúng ta biết Chúa, nhưng mà chẳng bao giờ chúng ta sống giống với những điều chúng ta biết về Chúa. Được trở nên giống như Chúa không chỉ là điều chúng ta mong ước, mà là ý muốn của Đức Chúa Trời, thưa quý bà cha. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Sống mỗi ngày giống Chúa cho đến khi mà chúng ta gặp Chúa ở nơi thiên đàng. Roma đoạn 8 câu 28 và 29 nói đến cái ý định đời đời của Chúa đó. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài. Ý định đời đời của Đức Chúa Trời cho mỗi đời sống của chúng ta là chúng ta sống mỗi ngày trở nên giống Chúa Giêsu Christ là Chúa của chúng ta. được Chúa để vẻ đẹp của Chúa phản chiếu ở trên đời sống của chúng ta, được Chúa để những cái mỹ đức của Chúa đó nó làm kiểu mẫu cho chúng ta sống và chúng ta noi theo Chúa trong những cái kiểu mẫu đó. Cho nên như tôi nói phần 2 đó là chúng ta biết Chúa đó, nhưng mà cái sự hiểu biết đó chúng ta không có đặt ở trước mặt của chúng ta để làm một cái kiểu mẫu để chúng ta sống hòa nhập vào trong cái kiểu mẫu của Chúa đó, thì chúng ta chưa có giống Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để là mỗi người, chính tôi cũng vậy, chúng ta trở nên giống Chúa trong cái đời sống của chúng ta. Và ba điều sứ đồ Phaolô nói ở trong câu 10 ở đây: giống Chúa ở trong sự thương khó, giống Chúa ở trong sự chết, giống Chúa ở trong sự sống lại. Khi chúng ta suy nghĩ đến sự thương khó của Chúa, Chúa đã đổ ra tất cả cho mọi người vì cớ tội lỗi của chúng ta. Sự thương khó Chúa phải chịu trong đời sống của Ngài. Có bao nhiêu điều tại vườn Gethsemane, có bao nhiêu điều sỉ nhục ở trên thập tự giá. Chúng ta suy nghĩ đến cái hình ảnh đó trong sự thương khó của Chúa, và chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có thể giống Chúa trong điều đó. Tại vườn Gethsemane, bao nhiêu người đã là học trò của mình, đã bỏ mình, đã quên mình. Đó là sự thương khó của Chúa chịu. Chúng ta ngày hôm nay có thể có những người sẽ phụ bạc chúng ta, có những người sẽ gọi là ruồng bỏ chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta trở nên giống Chúa, chúng ta sẽ bước qua những cái sự thử thách đó một cách nhẹ nhàng. Bao nhiêu sự sỉ nhục ở trên thập tự giá Chúa có đó. Chúng ta ngày hôm nay nếu chúng ta suy nghĩ đến sự thương khó đó của Chúa, chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa, chấp nhận những sự sỉ nhục đó, hy sinh tất cả mọi sự trong đời sống của mình. Điểm thứ hai ông Phaolô nói là giống Chúa ở trong sự chết, sống Chúa, giống Chúa trong sự hy sinh. Sứ đồ Phaolô nói rất là rõ, nói về sự chết của Chúa, chúng ta giống Chúa như thế nào trong Roma nói rất là rõ. Và chúng ta, ông nói cũng là giống Chúa trong sự sống lại. Và đây là cái hy vọng trong cuộc đời của chúng ta, một cái tiềm năng mà chúng ta có thể sống giống Chúa mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Và tất cả như tôi nói, tất cả những điều đó ông Phaolô ông tóm tắt lại trong Roma đoạn 6 câu 4 câu 5. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sẽ sống đời mới thể ấy. Và nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết, giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta sẽ cùng làm một với Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Sứ đồ Phaolô đang nói đến cái sự chết của Chúa, cái sự sống lại của Chúa, cái sự thương khó của Chúa. Khi chúng ta suy nghĩ điều đó, và khi chúng ta ở trong Chúa, khi chúng ta được Chúa rồi đó, thì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm cái điều này. Ông nói là tất cả mọi cái điều mà Chúa đã trải qua đó, chúng ta sẽ giống Chúa trong cái chiều hướng đó. Chúng ta ở trong Chúa để được biết Chúa. Khi biết Chúa rồi, chúng ta cần phải xem mình để chúng ta giống Chúa được bao nhiêu. Đó là điều mà tôi thách thức quý cụ, quý bà, cho em. Và ngay cả chính tôi nữa, chúng ta sống mỗi ngày, mình đọc lời Chúa một khúc kinh thánh nào đó, mình phải soi dẫn Chúa ở trong lời đó với mình, nó có giống nhau. Nếu chưa giống nhau thì chúng ta cần nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể trở nên giống Chúa trong tất cả mọi mỹ đức của Ngài. Sự yêu thương, sự tha thứ, sự phục sự, sự phục vụ, tất cả mọi điều Chúa dạy chúng ta. Tôi tin chắc rằng chúng ta nhiều khi chúng ta hiểu rất là nhiều, nhưng mà chúng ta có trở nên giống Chúa. Tại buổi ăn cuối cùng, Chúa làm một điều, Chúa rửa chân cho các môn đồ. Các môn đồ lạ lắm, dường như là các môn đồ không hiểu Chúa làm điều gì, nhưng mà Chúa giải thích điều Chúa làm và các môn đồ hiểu điều Chúa làm. Nhưng mà Chúa nói là khi các ngươi hiểu thì các ngươi cũng phải làm giống như Chúa. Cho nên vấn đề chúng ta hiểu lời Chúa nhiều mà chúng ta không thực hành để giống như Chúa, thì đó là cái điều mà chúng ta cần nhờ ơn Chúa để có thể thay đổi đời sống của mình. Giống Chúa là cái ý định đời đời Chúa muốn ở trên đời sống. Ba điều chúng ta cần nhớ trong buổi sáng hôm nay. Điều quan trọng nhất đó là chúng ta được Chúa. Chúng ta yêu Chúa và chúng ta phải bước tới cái bước kế tiếp, chúng ta được Chúa. Và được Chúa trong ba cái phương diện mà chúng ta suy nghĩ đó, để chúng ta được ở trong Chúa, để chúng ta biết Chúa, để chúng ta trở nên giống Chúa. Mỗi cuộc đời của chúng ta phải xét đời sống của mình. Mình đang ở trong Chúa hay mình đang ở ngoài? Mình đang biết Chúa như thế nào? Biết Chúa trên lý thuyết hay là biết Chúa trên đời sống thực hành? Nếu biết Chúa trên đời sống thực hành, nó phải giống Chúa mỗi ngày ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên tôi ước ao rằng chính tôi và quý ông bà chị em chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta yêu Chúa, được Chúa, và rồi hai tuần tới chúng ta sẽ học, chúng ta bước đi với Chúa. Và như tôi nói lúc đầu giờ, chúng ta nói chúng ta yêu Chúa nhưng mà chúng ta không muốn được Chúa, đó là chúng ta nói trên đầu hồi chót lưỡi. Và tôi nói thẳng với điều này với quý ông bà chị em, đừng có gọi là, dùng cái chữ hơi vui một chút là đừng có ba hoa chết chè, là nó là tôi yêu Chúa, tôi yêu Chúa, nhưng mà chúng ta chẳng bao giờ muốn Chúa ở trong đời sống của mình. Chúng ta nói Chúa ơi, cho con 5 phút Chúa ở ngoài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Tôi nói có thể chúng ta sẽ bị gọi là đụng chạm, nhưng mà tôi ước ao rằng sự đụng chạm đó là lời của Chúa đến với mọi chúng ta. Bởi vì lời Chúa muốn chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta, không phải là điều tôi nói. Chúa ước ao mỗi cuộc đời của chúng ta đặt mình vào trong Chúa để Chúa chiếm hữu cuộc đời đó, và Chúa chúc phước trên cuộc đời đó, và cuộc đời đó đem phước hạnh đến cho Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta khao khát Chúa, chúng ta yêu Chúa, và chúng ta được ở trong Chúa, ở trong sự chúc phước của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể sống cho Chúa trong cái thời điểm mà tôi nghĩ rằng cái thời điểm cuối cùng của Chúa cần đến. Có nhiều khi chúng ta không muốn sống giống Chúa, bởi vì nếu chúng ta sống giống Chúa thì nó sẽ khác với thế gian. Bởi vì chúng ta không muốn sống giống Chúa, nhưng mà đó là cái thách thức lớn trong cái thời đại mà chúng ta đang sống. Bao nhiêu thứ mà từ ở trong trường học cho đến ở trong sở làm, từ ở ngoài xã hội, nó cũng len lỏi vào trong hội thánh của Chúa. Chúng ta muốn hòa nhập để giống những người khác, để được người khác chấp nhận mình. Và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ không có giống Chúa. Và giữa sự chọn lựa giống Chúa để Chúa chấp nhận chúng ta, hay chúng ta sống giống thế gian để thế gian chấp nhận chúng ta, đó là cái thách thức lớn lao, không chỉ trong cuộc đời của chúng ta, trong thanh thiếu niên, nhưng mà trong tất cả mọi người trong chúng ta, trong hội thánh của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta được ở trong Chúa, được Chúa để được ở trong Chúa, được Chúa để giống như Chúa, được Chúa để biết Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Lời của Chúa đến với chúng ta trong buổi sáng hôm nay đó, chúng ta tự lòng của mình đến với Chúa, xét tấm lòng của mình ở trước mặt Chúa. Chỉ có quý vị với Chúa, quý vị biết tấm lòng của quý vị, Chúa cũng biết tâm lòng của quý vị. Tôi kêu gọi quý vị cầu nguyện với Chúa, xin Chúa thương xót và xem xét đời sống của mình. Bấy lâu nay mình ở trong Chúa hay là mình ở trong giáo hội, mình ở trong Chúa hay mình ở trong hội thánh, hai cái điều đó khác biệt rất là lớn. Ở trong Chúa không phải là ở trong giáo hội, mà ở trong giáo hội không phải là ở trong Chúa. Nếu bấy lâu nay chúng ta là người ở trong giáo hội, cũng đi nhà thờ, đi sinh hoạt, đó là sự đau khổ cho chúng ta. Chúng ta cần xin Chúa để chúng ta được ở trong Chúa. Chúng ta xét đời sống của mình, bấy lâu nay mình biết Chúa như thế nào? Mình biết trên lý thuyết, mình biết ở trên kinh thánh, mình biết ở trên cái trí óc của mình, hay là mình biết Chúa ở trong cái từng trải của mình hay không? Và cuối cùng tôi kêu gọi quý vị xét đời sống của mình, con có giống Chúa không? Trong thời gian gần đây nhất, cái điều nào đó mà mình học được nơi Chúa, nhưng mà mình sống ngược lại với điều đó. Thưa với Chúa một lần.